Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 8 năm 2018. Chính phủ Mỹ nói rằng họ hết sức lo ngại về việc một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam bị kết án 20 năm tù trong tuần qua và gọi xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ cùng các bản án khắc nghiệt đối với hoạt động tranh đấu ôn hòa là đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc bác bỏ báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công. Các giáo sư Mỹ ra tuyên bố phản đối chính sách của Tổng thống Trump.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang điều tra một vụ tấn công mạng nhắm vào chiến dịch tranh cử quốc hội của một ứng cử viên đảng Dân Chủ ở bang California. Reuters dẫn lời ba nguồn tin thân cận với chiến dịch này cho biết.
Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng họ hết sức lo ngại về việc một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam bị kết án 20 năm tù, gọi xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với hoạt động đấu tranh ôn hòa là đáng lo ngại. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc ông Lê Đình Lượng bị kết án sau một phiên tòa hôm thứ Năm cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Ông Lượng, 53 tuổi, bị bắt vào năm ngoái khi kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Ông viết các bài đăng trên Facebook thể hiện quan điểm chống Đảng Cộng sản và Nhà nước và kêu gọi biểu tình chống công ty thép Formosa của Đài Loan. Ông bị buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam trong năm qua đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến và bỏ tù nhiều nhà hoạt động chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tổ chức Ân xá quốc tế trong một nghiên cứu công bố trước đây trong năm cho biết có ít nhất 97 tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, đa số sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York gọi những cáo buộc nhắm vào ông Lượng là có động cơ chính trị.
Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới ra tuyên bố nói rằng mối quan hệ an ninh của Mỹ với Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và rằng hai nước chia sẻ một tầm nhìn chung về tương lai của một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ của chúng tôi dựa trên sự cam kết chung nhằm làm sâu sắc quan hệ quốc phòng và quyết tâm chung để xử lý các thách thức an ninh khu vực. Tuyên bố hôm 16 tháng 8 có đoạn. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tầm nhìn chung này đã được nêu lên trong tuyên bố chung Mỹ-Việt nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm 2017, cũng như trong các chuyến công du sau đó của quan chức quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ. Tuyên bố trên được công bố đúng vào dịp bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, thăm Việt Nam trong chuyến công du ba nước. Trên Twitter chính thức, bà Thompson cho biết đã gặp quan chức ngoại giao và quốc phòng Việt Nam để bàn nhiều vấn đề, trong đó có an ninh hàng hải. Nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết bà còn tới thăm nhà tù Hỏa Lò, và đó là một sự nhắc nhớ đầy xúc động về quá khứ chung của chúng ta, cũng như cho thấy một chặng đường dài hai nước đã trải qua. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về mối quan hệ hợp tác an ninh song phương ít ngày sau khi một quan chức Mỹ cho VOA Việt ngữ biết rằng Hà Nội có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới hàng chục triệu đô la. Tuyên bố cũng nhắc tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các vụ mua bán cho Việt Nam trị giá 25 triệu đô la trong chương trình mua bán thương mại trực tiếp từ năm 2012 tới năm 2017. DCS là một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Chương trình kia là mua bán quân sự nước ngoài FMS. Ngoài ra, theo phía Mỹ, cũng trong khoảng thời gian trên, Việt Nam đã nhận hơn 55 triệu đô la hỗ trợ an ninh cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cấp theo chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF. FMF hỗ trợ tài chính cho việc chuyển giao và nâng cấp một tàu cũ của lực lượng tuần duyên Mỹ cho Việt Nam theo chương trình cung cấp thiết bị quốc phòng dư thừa EDA, tuyên bố viết tiếp. Đây là việc chuyển giao quốc phòng lớn đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam và hiện là con tàu lớn nhất trong kho quân sự của Việt Nam. Theo đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, EDA là chương trình cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. FMF cho Việt Nam còn bao gồm một khoản 10,25 triệu đô la trong năm tài khóa 2017 theo sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á nhằm củng cố nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, gia tăng sự hiện diện của các nước đối tác trong lãnh hải của họ cũng như giúp họ duy trì các quyền và quyền tự do theo luật hàng hải quốc tế. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tuyên bố về hợp tác an ninh Mỹ-Việt được công bố đúng ngày Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay ném bom trên các vùng biển và nhiều khả năng đang huấn luyện để tấn công các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh. Hai ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối nhận định này.
Hôm 20 tháng 8, nhiều phát đạn đã bắn vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc hai quốc gia đang căng thẳng vì vụ xét xử một mục sư Mỹ tại nước này. Hãng tin Reuters trích thông báo của tòa đô chánh Ankara nói rằng kẻ tấn công đi trên một chiếc xe màu trắng đã bắn 6 phát đạn vào một cổng an ninh của đại sứ quán lúc 5 giờ 30 sáng giờ địa phương, trong đó có 3 phát đạn trúng vào chiếc cửa sắt và 1 phát vào cửa sổ. Trong tuần này, tòa đại sứ đóng cửa để nghỉ lễ Eid al-Adha của Hồi giáo. Ông David Gaynor, phát ngôn viên của đại sứ quán cho biết, chúng tôi xác nhận một sự cố an ninh đã xảy ra tại đại sứ quán Hoa Kỳ vào sáng sớm hôm nay. Sự việc xảy ra không gây thương vong nào và chúng tôi đang điều tra chi tiết. Chúng tôi cảm ơn Cảnh sát Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng nhanh chóng. Video của đài truyền hình Habertax cho thấy cảnh sát đang kiểm tra một trong số các lối vào của đại sứ quán và vết đạn bắn vào một cửa sổ. Video cũng cho thấy vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường. Trước đây, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ankara và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Istanbul từng là mục tiêu của các cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo và phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh.
Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang điều tra một vụ tấn công mạng nhắm vào chiến dịch tranh cử quốc hội của một ứng cử viên đảng Dân Chủ ở bang California. Reuters dẫn lời ba nguồn tin thân cận với chiến dịch này cho biết. Các tin tặc đã thâm nhập thành công máy tính chiến dịch tranh cử của ông David Min, một ứng cử viên đảng Dân Chủ cho Hạ viện, người mà sau đó đã bị đánh bại trong đợt bầu cử sơ bộ vào tháng 6 cho khu vực quốc hội 45 của bang California. Vụ việc trước đây chưa được báo cáo, theo sau một bài báo đăng trên tạp chí Rolling Stone hồi đầu tuần này cho biết FBI cũng đang điều tra một cuộc tấn công mạng nhắm vào ông Hans Kelstedt, một ứng cử viên đảng Dân Chủ ở California. Ông này thua cuộc trong đợt bầu cử sơ bộ ở khu vực bầu cử quốc hội 48 nằm cạnh khu vực bầu cử của ông Min. Reuters cho biết cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Min từ chối bình luận. Một phát ngôn viên của FBI nói văn phòng của bà không thể xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của một cuộc điều tra. Dù cả ông Min và ông Kelstedt sau đó đều thua các đối thủ trong cùng đảng của họ, hai cuộc đua được theo dõi sát này được coi là hai chiến trường có tính cạnh tranh cao và trọng yếu, trong khi phe Dân Chủ đang nỗ lực giành lại quốc hội từ phe Cộng Hòa vào tháng 11 tới. Không rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công nhắm vào chiến dịch của ông Min, tại sao nó lại được thực hiện và những tin tặc đã làm gì với bất kỳ thông tin nào họ thu được. Nhưng Reuters cho biết chi tiết về vụ tấn công được những người trực tiếp biết rõ vụ việc mô tả với hãng tin này, nêu bật những lo ngại của các chuyên gia an ninh quốc gia sợ rằng các chiến dịch tranh cử đang thiếu trầm trọng các biện pháp bảo vệ trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 đang tới gần. Nó cũng cho thấy các chiến dịch vận động chính trị nhỏ có rất ít nguồn lực để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công mạng. Rất ít chiến dịch tranh cử có thể thuê nhân viên bảo mật máy tính. Dù các đảng chính trị toàn quốc tổ chức, đào tạo và cung cấp các công cụ phần mềm để giúp các ứng cử viên, song họ thường không cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch để thuê các chuyên gia bảo mật máy tính, ngay cả sau khi một chiến dịch tin rằng họ đã bị tấn công. Các tập đoàn thường trả cho các chuyên gia an ninh hơn 100.000 đô la để điều tra một cuộc tấn công, Reuters cho biết dẫn lời các chuyên gia an ninh.
Luật sư Nhà Trắng Donald McGahn đã hợp tác toàn diện với công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra của ông về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, báo The New York Times loan tin hôm thứ Bảy. Dẫn nguồn tin là 12 quan chức Nhà Trắng hiện nhiệm và tiền nhiệm được báo cáo về chuyện này, báo Times cho biết ông McGahn đã có 3 cuộc phỏng vấn tự nguyện với đội ngũ của ông Mueller với tổng thời lượng là 30 tiếng đồng hồ. Ông McGahn đã kể lại chi tiết những vụ việc nằm ở trung tâm cuộc điều tra liệu Tổng thống Donald Trump có cản trở công lý hay không, bao gồm một số thông tin mà các nhà điều tra lẽ ra sẽ không thể nào biết được, báo Times đưa tin. Trong số những vụ việc mà McGahn được nói là đã thảo luận với các nhà điều tra có vụ ông Trump sa thải cựu giám đốc FBI James Comey vào năm ngoái và việc Tổng thống liên tục thúc giục Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions giành lại thẩm quyền giám sát công tố viên đặc biệt dù ông Sessions đã tuyên bố rút khỏi cuộc điều tra Nga. Báo Times cũng cho biết ông McGahn đóng một vai trò trung tâm trong những nỗ lực của ông Trump sa thải ông Mueller, điều mà các nhà điều tra có thể không phát hiện ra nếu không có thông tin từ ông McGahn. Trong một phản ứng trực tiếp về bài báo, ông Trump viết trên Twitter: "Tôi đã cho phép luật sư Nhà Trắng Don McGahn và tất cả những thành viên khác được yêu cầu thuộc đội ngũ nhân viên Nhà Trắng hợp tác đầy đủ với công tố viên đặc biệt. Ngoài ra, chúng tôi đã sẵn lòng cung cấp hơn 1 triệu trang tài liệu, minh bạch nhất trong lịch sử, không thông đồng, không cản trở công lý. Đây là cuộc săn phù thủy." Ông McGahn bắt đầu hợp tác với đội ngũ của ông Mueller vào năm ngoái sau khi các luật sư cá nhân của ông Trump được thuê trong đợt đầu tiên quyết định cung cấp cho các nhà điều tra nhiều thông tin nhất có thể, tin rằng Tổng thống không có gì để giấu giếm, tờ báo cho biết. Tuy nhiên, báo Times đưa tin ông McGahn trở nên lo lắng về chuyện ông dính dáng ngày càng nhiều trong cuộc điều tra và bắt đầu nghi ngờ Tổng thống đang đẩy ông vào tình thế giơ đầu chịu báng cho bất kỳ cáo buộc cản trở công lý nào. Ông McGahn và luật sư riêng của ông William Burke sau đó quyết định làm hết sức có thể để hợp tác với ông Mueller nhằm chứng tỏ ông không làm gì sai trái, tờ báo đưa tin. Báo Times cho biết các luật sư cá nhân của ông Trump lẽ ra có thể tuyên bố đặc quyền luật sư thân chủ để biết ông McGahn định nói gì với các điều tra viên, nhưng các luật sư của Tổng thống đã không thực hiện quá trình đó. Ông McGahn nói với các nhà điều tra rằng Tổng thống đã tìm cách kiểm soát cuộc điều tra và đưa một tập hợp các thông tin vừa có thể gây tổn hại và vừa có lợi liên quan đến ông Trump, tờ báo đưa tin. Nhưng luật sư Nhà Trắng này nói với đội ngũ của ông Mueller rằng ông chưa bao giờ thấy ông Trump vượt quá thẩm quyền pháp lý của mình. Báo Times dẫn lời các nguồn tin cho biết một quan hệ giữa ông Trump và ông McGahn trong những tháng gần đây trở nên nặng nề đến mức họ ít khi nói chuyện trực tiếp với nhau. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói với báo Times: "Tổng thống và Don có mối quan hệ rất tốt đẹp. Ông ấy đánh giá cao mọi công tác khó khăn mà ông Don đã làm, đặc biệt là sự trợ giúp và chuyên môn của ông ấy với các thẩm phán và tòa án tối cao." Ông Trump lâu nay vẫn khẳng định ông vô tội trong cuộc điều tra về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động Trump và Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống liên tục đả kích cuộc điều tra của ông Mueller là săn phù thủy với hàm ý ông bị truy bức chính trị. Nga cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử.
Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và người từng đoạt giải Nobel Hòa bình Kofi Annan đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 80. Quỹ Kofi Annan của ông thông báo, ông Annan, người Ghana, qua đời tại bệnh viện ở Bern, Thụy Sĩ vào lúc rạng sáng, những cộng sự thân cận của ông cho biết. Tại Geneva, Quỹ Kofi Annan loan tin, ông ra đi thanh thản với nỗi buồn lớn lao sau một căn bệnh ngắn ngủi không được tiết lộ. Nói rằng vây quanh ông có người vợ thứ hai, Nan, và các con Ama, Kozo và Nina. Ông Annan phục vụ 2 nhiệm kỳ trong cương vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại New York từ năm 1997 đến năm 2006 và về hưu sống trong một ngôi làng tại Thụy Sĩ ở vùng quê của Geneva. quỹ 10 năm tuổi của ông có sứ mệnh thúc đẩy nền quản trị tốt và chuyển đổi nền nông nghiệp châu Phi. Về nhiều phương diện, Kofi Annan là Liên Hiệp Quốc. Ông ấy vươn lên qua các cấp để dẫn dắt tổ chức này vào thiên niên kỷ mới với phẩm giá và quyết tâm không ai sánh bằng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người mà ông Annan từng chọn để lãnh đạo cơ quan người tị nạn của Liên Hiệp Quốc phát biểu. Trong cương vị đứng đầu các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Annan bị chỉ trích vì cơ quan thế giới này đã không ngăn chặn được cuộc diệt chủng ở Rwanda trong những năm 90. Trong vai trò lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, ông tham gia vào các nỗ lực hòa bình để tái thống nhất đảo Sip bị phân chia, đệ trình một kế hoạch tái thống nhất đã bị bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý của người Hy Lạp ở Sip vào năm 2004. Ông phản đối cuộc xâm lược Iraq do Mỹ lãnh đạo vào năm 2003 và sau đó trở thành phái viên đầu tiên của Liên Hiệp Quốc vào đầu cuộc chiến ở Syria, nhưng từ nhiệm sau khi các cường quốc thế giới không thực hiện được cam kết của họ. Ông khi đó nói, tôi mất binh sĩ của mình trên đường đến Damascus. Liên Hiệp Quốc có thể được cải thiện, nó không hoàn hảo, nhưng nếu nó không tồn tại, bạn sẽ phải tạo ra nó. Ông nói với chương trình Hard Talk của đài BBC trong cuộc phỏng vấn nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông vào tháng 4, được ghi hình tại trường cao học Geneva nơi ông từng theo học. Ông Annan nói thêm, tôi là một người lạc quan bướng bỉnh. Tôi sinh ra là một người lạc quan và sẽ là một người lạc quan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đệ trình kháng nghị với Mỹ về một báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Trung Quốc có thể đang tập luyện chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhắm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ, nói rằng nhận định này phỏng đoán thuần túy. Nhận định này vào lúc căng thẳng Mỹ-Trung tăng cao về vấn đề thương mại được đưa ra trong một báo cáo thường niên nêu bật nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng toàn cầu với chi tiêu quốc phòng mà Lầu Năm Góc ước tính vượt quá 190 tỷ đô la vào năm 2017. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một thông cáo vào cuối ngày thứ Sáu rằng báo cáo của Lầu Năm Góc trình bày sai mục đích chiến lược của Trung Quốc và phóng đại cái gọi là mối đe dọa quân sự Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã đệ trình công hàm kháng nghị nghiêm khắc với phía Mỹ. Bộ nói, Trung Quốc đang tiến theo con đường phát triển hòa bình và theo đuổi một chiến lược quốc phòng mang tính phòng thủ và vẫn luôn là nước đóng góp cho hòa bình thế giới và bảo vệ trật tự toàn cầu, Bộ cho biết. Việc quân đội Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa là để bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự phát triển của đất nước, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu, Bộ nói. Cải cách, việc phát triển vũ khí và năng lực phòng thủ không gian Internet của quân đội Trung Quốc là chính đáng và hợp lý. Những chỉ trích trong báo cáo của Hoa Kỳ là phỏng đoán thuần túy. Báo cáo của Lầu Năm Góc nói, dù quân đội giải phóng nhân dân tiếp tục mở rộng hoạt động, song không rõ thông điệp mà Bắc Kinh muốn gửi đi là gì qua việc cho các máy bay ném bom thực hiện các chuyến bay ngoài mục đích phô bày năng lực được cải thiện. Năm nay, Không quân Trung Quốc đã cho các máy bay ném bom hạ cánh trên các đảo và các bãi đá ở Biển Đông như một phần trong một cuộc diễn tập huấn luyện trong khu vực có tranh chấp. Vào tháng 1, Lầu Năm Góc đã đưa việc chống lại Bắc Kinh cùng với Nga vào tâm điểm của một chiến lược quốc phòng mới. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, công tác xây cất hòa bình ở Biển Đông là quyền của Trung Quốc trong tư cách một quốc gia có chủ quyền và họ chỉ trích Mỹ về các hoạt động tự do hàng hải ở đó. Trung Quốc nói báo cáo của Mỹ gây tổn hại tới lòng tin lẫn nhau giữa hai nước, Bộ cho biết. Bộ nói, chúng tôi đòi hỏi phía Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, nhìn nhận việc phòng thủ và xây cất quân sự của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, ngừng phát hành những báo cáo có liên quan và thực hiện các bước thực sự để thúc đẩy và bảo vệ sự phát triển bền vững của quan hệ liên quân đội.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các tướng lĩnh nước này phải chống lại sự xói mòn của tham nhũng và tăng cường cuộc chiến chống nạn tham ô. Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm 19 tháng 8 và cho rằng đây là cảnh báo mới nhất của ông Tập về một vấn đề ăn sâu trong xã hội. Ông Tập trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa của tham nhũng đối với đất nước cũng như đảng cầm quyền và từng cam kết sẽ không ngưng cuộc chiến chống lại vấn nạn này. Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp kéo dài 3 ngày của Quân ủy Trung ương kết thúc hôm 19 tháng 8, Chủ tịch Tập nói rằng cuộc chiến chống nạn tham ô luôn luôn phải được duy trì và tăng cường thêm nữa. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập nói rằng phải tấn công mạnh, chống lại sự lãng phí cũng như không đổi hướng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chủ tịch Trung Quốc được trích lời nói rằng quân đội Trung Quốc phải đảm bảo rằng họ và gia đình phải ngay thẳng và trong sạch, cũng như phải chống lại sự xói mòn của các xu thế không lành mạnh. Ông Tập cũng nói thêm rằng cần phải có các nỗ lực để củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với quân đội nhằm đảm bảo sự vững chắc về mặt chính trị để xây dựng một quân đội vững mạnh.
Cảnh sát ở miền đông Trung Quốc mới phá một đường dây đánh bạc trên mạng có giá 7,8 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 1,1 tỷ đô la. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã nói hôm 19 tháng 8 rằng 56 nghi can đã bị bắt. Tin cho hay các nghi can bị cáo buộc đã hưởng lợi trái phép khoảng 650 triệu nhân dân tệ từ một trang web đặt trụ sở Philippines với hơn 114.000 người sử dụng. Cuộc điều tra trang web đánh bạc bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 sau khi nhận được thông tin tố giác. Theo Tân Hoa Xã, 4 nghi can chính trong vụ này đã bị phát hiện sau khi cảnh sát lần theo thông tin thẻ tín dụng. Tin cho hay 6 nghi can đã từ Philippines về tự thú ở Trung Quốc. Việt Nam hồi tháng 6 thông báo cũng phá vỡ đường dây đánh bạc trực tuyến trị giá khoảng 16 triệu đô la trên một trang web đặt tại Philippines. Hiện chưa rõ trang web ở Philippines mà báo chí Trung Quốc nói tới có phải là trang các nghi can Việt Nam khai tham gia đánh bạc hay không. Người Trung Quốc bị cấm đánh bạc tại các sòng bài ở đại lục, nên người dân nước này thường phải tới đặc khu Macau để chơi bạc.
Trung Quốc sẽ tiếp tục sự hợp tác và quan hệ với Iran. Thông tấn xã Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một phát biểu của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị. Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, thỏa thuận năm 2015, mà trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được bãi bỏ hầu hết các chế tài của phương Tây, là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, theo Tân Hoa Xã. Chúng tôi đã công khai cho thấy rõ rằng chúng tôi phản đối các hành vi sai trái là áp đặt các chế tài đơn phương và thẩm quyền pháp lý nối dài trong quan hệ quốc tế, ông Vương Nghị được trích lời nói. Bắc Kinh đã vun đắp quan hệ thương mại chặt chẽ với Tehran, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Quan hệ của Trung Quốc với Tehran là cởi mở, minh bạch và hợp pháp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trước đó vào tháng 8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty làm ăn với Iran sẽ bị cấm hoạt động ở Mỹ. Trước đó trong năm nay, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi JCPOA, phớt lờ những lời khẩn nài từ các cường quốc khác đồng bảo trợ cho thỏa thuận này, bao gồm các đồng minh châu Âu chính của Washington là Anh, Pháp và Đức, cũng như Nga và Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tay trong tay khiêu vũ với Ngoại trưởng Áo Karin Kneiss tại lễ cưới hôm 18 tháng 8 của bà sau khi nhận được lời mời mà những người chỉ trích trong phe đối lập nói là làm suy yếu lập trường của phương Tây chống lại Moscow. Truyền thông địa phương cho biết ông Putin đi xe tới và mang theo một bó hoa cùng với một đoàn các ca sĩ Kozak hát mừng Đô Uyên Ương. Trong khi đó, ông đang dừng chân trên đường đi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên ngoài Berlin. Hình ảnh chụp cho thấy bà Knight, 53 tuổi, mỉm cười trong bộ đầm dài màu trắng và nói chuyện với ông Putin trong khi họ khiêu vũ trong một vườn nho ở tỉnh Styria phía nam, địa điểm tổ chức lễ cưới của bà với doanh nhân Wolfgang Mellinger. Ông Putin nâng ly chúc mừng bằng tiếng Đức tại lễ cưới theo Điện Kremlin. Lời mời dự lễ cưới khiến nhiều người ở Viên và Moscow ngạc nhiên, đặc biệt là giữa lúc Liên minh châu Âu bất đồng với Nga về việc sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và các vấn đề khác. Đó là một chuyến đi tốt đẹp, ông Putin nói trước cuộc hội đàm với bà Merkel. Đây là một chuyến thăm riêng tư. Không có báo cáo nào cho biết bà Knight, một chuyên gia Trung Đông nói được nhiều thứ tiếng và không theo đảng phái chính trị nào, có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ông Putin. Nhưng bà được bổ nhiệm vào chức vụ ngoại trưởng bởi đảng tự do FPO có chủ trương cực hữu, vốn có thỏa thuận hợp tác với đảng nước Nga thống nhất của ông Putin. Lãnh đạo FPO và Phó Thủ tướng Heinz Christian Strache đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nga và kêu gọi bãi bỏ chế tài nhắm vào Moscow. Thủ tướng Sebastian Kurz và những nhân vật bảo thủ của ông, những người kiểm soát chính sách Liên minh châu Âu của Áo, cho biết Áo sẽ tuân theo lập trường của EU, dù họ cũng chỉ ra lịch sử trung lập của Áo và mối quan hệ tương đối nồng ấm với Nga. Ông Kurz cũng tham dự lễ cưới. Nghị sĩ Joe Lightfree thuộc Đảng Dân Chủ của Xã hội Đối lập viết trên Twitter rằng chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu hiện thời của Áo đặt nước này vào một vị thế đặc biệt khó xử với những căng thẳng giữa ông Putin và phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các hãng tin của Nga rằng Moscow bác bỏ những lời chỉ trích về sự hiện diện của ông Putin tại lễ cưới. Ông Putin sau đó đến Đức trong cùng ngày để hội kiến Thủ tướng Angela Merkel và bàn về Syria, Ukraine và các vấn đề năng lượng. Áo đã không theo bước các nước thành viên khác của EU hồi đầu năm nay trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi Anh cáo buộc Nga dính líu trong vụ đầu độc một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở Anh, một cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết tôn trọng chiến lược một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN là tâm điểm của chiến lược này. ASEAN là một vùng kinh tế năng động nằm ở trung tâm vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là một đối tác quan trọng trong việc giải quyết những thách thức tại vùng này và trên toàn thế giới. Các cuộc họp tại ASEAN cung cấp một sân khấu quan trọng cho việc giải quyết những vấn đề chính trị và an ninh cấp thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị lần thứ 51 các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Ngoại trưởng Mike Pompeo tái xác nhận cam kết của chính quyền Tổng thống Trump tại phần đất quan trọng này của thế giới. An ninh trong vùng là một vấn đề chính yếu được thảo luận tại hội nghị, ông Pompeo nói, và hầu hết các cuộc thảo luận xoay quanh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những nỗ lực của nước này trong việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Tôi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên để đạt đến việc phi hạt nhân hóa cuối cùng, có thể kiểm chứng được hoàn toàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như Chủ tịch Kim Jong-un đã đồng ý. Ngoại trưởng Pompeo nói cần phải nhớ rằng đây không phải chỉ là mục đích an ninh của Hoa Kỳ. Rõ ràng là các đối tác và đồng minh của chúng ta trong ASEAN biết rõ tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên như thế nào đối với chính an ninh của họ. Tôi kêu gọi tất cả các nước thực thi nghiêm chỉnh các chế tài. Đề cập đến việc Nga cho phép thành lập liên doanh với các công ty Triều Tiên và cấp giấy phép làm việc mới cho công nhân Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng những hành động như vậy vi phạm nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và là điều chúng tôi sẽ thảo luận với Moscow. Chúng tôi hy vọng Nga và tất cả các nước tuân thủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thực thi các chế tài đối với Triều Tiên. Bất cứ những vi phạm nào làm chệch hướng mục tiêu cuối cùng của thế giới là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên sẽ là điều nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. trong một nỗ lực củng cố an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phát triển các khả năng trợ giúp nhân đạo và gìn giữ hòa bình và tăng cường các chương trình chống các mối đe dọa xuyên quốc gia. Hoa Kỳ sẽ cấp gần 300 triệu đô la cho các quỹ mới để tăng cường hợp tác an ninh trên toàn vùng, Ngoại trưởng Pompeo nói. Tiến bộ về việc này và những vấn đề an ninh quan trọng khác là thiết yếu cho một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. ASEAN sẽ vẫn là trung tâm của nỗ lực này. Một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, trong đó mỗi công dân có thể hành xử không hạn chế các quyền căn bản của mình.
Theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng tôi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi của quý vị và các bạn khắp nơi gửi về. Những thắc mắc liên quan tới giáo dục Mỹ cũng như du học Hoa Kỳ xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới video. Chúng tôi sẽ gửi tới giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời ngay cho quý vị trực tiếp trong chương trình. Ngày hôm nay tiếp nối chủ đề, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những dạng học bổng mà Mỹ dành cho các du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Và ngày hôm nay đặc biệt mình sẽ nói về học bổng Fulbright và học bổng NED cũng như là học bổng nghiên cứu của CSIS, là một trung tâm nghiên cứu rất là có tiếng, rất có uy tín ở ngay thủ đô Washington DC này. Bây giờ mở đầu chương trình, thưa giáo sư, hãy nói về Fulbright ý, tại vì nó rất là phổ thông và đã có từ lâu nay rồi. Dạ, và cũng rất là uy tín, rất nhiều các bạn thanh niên ở Việt Nam mong mỏi có được một cái cơ hội để được du học Mỹ với suất học bổng Fulbright. Xin giáo sư, thứ nhất là mình giới thiệu về cái học bổng này là của chính phủ hay của tư nhân hay của quỹ nghiên cứu?
Cái này là của chính phủ Hoa Kỳ.
Vâng.
Và chương trình này được thiết lập vào 1946 để vinh danh một cái người thượng nghị sĩ trong quá khứ là ông Fulbright, đưa ra cái với mục đích là để mà nâng đỡ cái sự giáo dục về của sinh viên ngoại quốc, không những chỉ ở Việt Nam nhưng mà toàn thế giới, với mục đích là trao đổi về văn hóa. Nhiều người họ nghĩ đến chương trình Fulbright là họ nghĩ rằng là chỉ có những cái chương trình học bổng để đi nghiên cứu mà thôi. Thật ra chương trình Fulbright có rất là nhiều chương trình. Những cái chương trình lớn của họ là chú tâm vào những người họ đã ra trường, ra tiến sĩ hay là ra thạc sĩ và có mục đích muốn đi qua một nước nào đó để làm nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó. Là đa số những cái chương trình Fulbright là họ chú trọng vào chương trình này. Chỉ có một chương trình đặc biệt cho Việt Nam mình là một chương trình để các sinh viên có thể nạp đơn xin đi du học. Thì cái đó nó nhiều người không biết, nghĩ đến Fulbright là chỉ đi ngắn hạn 6 tháng đến 1 năm ở một nước nào mà thôi. Nhưng mà thật ra dưới chương trình Fulbright, tôi cũng ngạc nhiên khi tôi cũng biết được cái đó là có một chương trình dành riêng cho sinh viên Việt Nam để đi du học ở Mỹ. Với rất là nhiều điều kiện, thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ qua những cái người sinh viên, những ứng viên nào mà đạt được những cái điều kiện đó.
Như vậy tóm lại, Fulbright vừa dành cho nghiên cứu vừa dành cho học tập.
Vâng. Nhưng mà cái chương trình này thì giống như những chương trình khác là đưa các sinh viên Việt Nam qua học thạc sĩ trong những cái ngành mà họ muốn muốn ủng hộ, muốn cải tiến. Thì nhiều người họ nghĩ đến Fulbright là chỉ nghĩ đi ngắn hạn là 6 tháng đến 1 năm mà thôi.
Nhưng mà thưa giáo sư, cái học bổng mà để cho du học về Fulbright dành cho Việt Nam đó thì là cho cấp thạc sĩ trở lên,
thạc
tức là sau đại
lên.
Học. Chứ đại học thì không được.
Không được. Có rất là nhiều điều kiện thì tôi cũng muốn đưa qua. Chương trình này là được thiết lập để mà nâng đỡ các sinh viên Việt Nam để đi du học sau, để du học trong cái cấp cao học, có nghĩa là thạc sĩ. Thì cái thứ nhất là các bạn phải biết rằng là mình muốn đi qua chương trình này thì nó rất là, nó gọi là competitive, rất là
cạnh tranh
rất là nhiều. Chương trình trong chương trình này thì chỉ có một năm họ tuyển chọn chỉ 20 ứng viên mà thôi. Và trong khóa cứ đến giờ thì tổng cộng là có 500 sinh viên đã được vào chương trình này rồi.
Một năm được 20 ứng viên từ Việt Nam dành cho Việt Nam mà thôi.
Dành cho Việt Nam. Dạ, vâng. Thì tên lãnh sự của Mỹ và các tòa đại sứ có những cái website họ nói rất là rõ ràng về cái ngày deadline hay là những cái điều kiện. Thì tôi cũng muốn nói sơ qua là cái deadline là quan trọng nhất là May 15 là 15 tháng 5 hàng năm. Các bạn phải nộp đơn. Và cái thứ nhì có rất là nhiều cái điều kiện. Cái thứ nhất là muốn học cái này tối thiểu các bạn phải có một cái bằng cử nhân mà được công nhận ở Mỹ. Từ các chương trình và những cái trường đại học mà được công nhận ở Mỹ hay là những chương trình mà đại học mà chưa được công nhận nhưng mà mình phải nạp vào để cho họ thấy rằng là có sự được công nhận. Cái thứ nhì là phải có 2 năm kinh nghiệm sau khi đi ra
tốt nghiệp.
Và cái
kinh
thứ ba
trong ngành đó
và là phải là công dân Việt Nam, không được là công dân mà có nhiều người họ quốc tịch đôi đó, vừa công dân Việt Nam công dân Mỹ không được. Là công dân Việt Nam và hiện tại là phải ở Việt Nam. Đó thì nói sơ qua là các bạn có thấy rõ ràng rằng là cái chương trình này là nó muốn coi như là ủng hộ những cái người từ Việt Nam chứ không phải là những người đã ở Mỹ rồi. Bởi thế có những cái điều kiện mà nếu các bạn có thì mình không có được nộp đơn. Cái thứ nhất là nếu các bạn đã có một chương trình Fulbright trong quá khứ rồi thì không được. Cái thứ nhì là đã có một cái bằng của Mỹ rồi, thạc sĩ của Mỹ rồi cũng không được. Và cái thứ ba là hiện tại còn đang ở Mỹ thì cũng không được. Thì bởi thế là thấy rõ ràng là cái chú tâm của họ là chú trọng vào giúp đỡ những cái sinh viên hiện tại mà ở Việt Nam mà không có cái cơ hội nào để đi du học. Và nguyên cả nước Việt Nam mình chỉ có 20
xuất học bổng một năm
mà thôi.
Thưa giáo sư, như vậy thì nói cái tính cạnh tranh mà hồi nãy giáo sư nói đó, là họ yêu cầu những gì, tức là điều kiện rất thật sự xuất sắc, nhất khoa nhất trường hay là phải có bao nhiêu điểm học lực như thế nào?
Cái thứ nhất là tại vì chỉ có lấy 20 người mà thôi và mình nghĩ rằng là Việt Nam sẽ nạp đơn rất là nhiều sinh viên Việt Nam. Thì cái thứ nhất là họ chú trọng vào những cái điều kiện mà mình được hay không. Thì cái đó là đầu tiên là họ sa thải những người mà không có đạt được điều kiện. Một là những cái điều kiện cần có, giống như là phải có cái bằng tối thiểu là bằng cử nhân hay là có 2 năm Việt Nam, thì cái đó nó sa thải rất là nhiều, nó đưa ra rất nhiều. Cái thứ hai là những cái điều kiện mà nếu đạt được thì không được nạp, có nghĩa là nếu các bạn đã có ở Mỹ rồi hay là đã có cái bằng ở Mỹ rồi thì không được. Và ngoài ra thì sau khi sa thải những cái người mà không có đạt được những cái điều kiện như vậy thì còn lại một số nhỏ mà thôi. Thì một số nhỏ đó thì theo kinh nghiệm của tôi thì những cái hội đồng họ tuyển chọn thì họ phải coi là cái quan trọng nhất là cái điểm của các bạn khi mà ra trường trong cái bằng cử nhân thì cái điểm nó có cao hay không. Thì họ rank bằng cách là xếp hạng vào những cái điểm. Cái gì là coi thử là tại vì phải viết những cái essay về những cái bài luận văn
về mình hả?
Cái đó quan trọng. Quan trọng nhất là tại sao mình muốn đi học với cái ngành này. Cái đó quan trọng hơn là cái điểm, tại vì ai ra thì cũng điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà cái khác nhau á, là cái mục đích của mình. Mình bỏ viết vào trong cái bài luận văn là cho người ta biết rằng là tại sao tôi muốn đi học cái ngành này. Nếu mà các bạn muốn đi được á, là cái thứ nhất là phải chọn trong những cái ngành mà người ta muốn phát triển. Đó, nếu mà không có ở trong cái ngành đó thì tự nhiên là mình bị coi như sa thải trong từ cái pile của cái application rồi.
Nhưng mà ngoài cái vấn đề là học lực cao, viết một cái bài luận văn trình bày cái nguyện vọng của mình, thuyết phục, còn có những cái yếu tố nào khác thưa giáo sư? Kinh nghiệm ngoại khóa giáo sư giới thiệu.
Vâng, có 2 năm kinh nghiệm. Tí như bây giờ tất cái đó cũng nói rất là khó khăn. Tí như bây giờ mình muốn đi một ngành, tí như về ngành chẳng hạn giống như là về philosophy, là về cái ngành triết. Thì nếu mà trong 2 năm trước đó mình đã có những kinh nghiệm mà nó dính líu về cái ngành triết học này. Và cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ là cái mục đích của mình là đi học để làm gì. Và nếu thấy rõ ràng là bây giờ một thí dụ điển hình là một người còn đang xa học cử nhân làm trong một cái cơ quan ở Việt Nam mà phải cần học thêm một cái ngành nào đó với mục đích là về lại Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà thấy rõ ràng là ứng viên không có ý định và không có một chương trình để mà về lại Việt Nam thì mặc dù giỏi biết bao nhiêu thì họ không được chọn. Tại vì mục đích của chương trình Fulbright là nhận sinh viên để được một cái bằng và muốn người sinh viên đó trở lại Việt Nam để mà giúp đỡ cộng đồng ở Việt Nam.
Về cái yêu cầu những cái bài thi quốc tế thì Fulbright có yêu cầu như thế nào?
Không có, chỉ có cái bài luận văn và những cái điểm thôi,
không cần thi,
không cần phải thi. Có TOEFL đàng hoàng. TOEFL thì cũng giống như là cho cái F1 visa thì các bạn phải tối thiểu là 80 cho, người ta nói trong này chỉ 79 thôi, mà tôi nghĩ là 80 cho TOEFL và 6.5 cho IELTS. Yeah.
Thế còn GRE hay là GMAT?
Không có, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có thì tốt, nhưng mà không có mandatory trong cái chương trình Fulbright này.
Yeah. Nhưng mà cái thành tích mình càng nhiều, càng xuất sắc, càng tức là thu gom nhiều, cái tích lũy nhiều càng tốt.
Cái mà tôi nghĩ rằng là tại vì người nào nạp là cũng phải học giỏi rồi, tôi nghĩ như vậy rồi, và cũng có đủ khả năng anh văn, thì cái này nghĩ rằng là cái đó là cái chuyện dĩ nhiên, ai cũng có hết. Cái sự khác biệt của một người được và không được là tôi nghĩ tôi đã nói ra là qua cái cách mình thuyết phục người ta qua cái bài luận văn của mình, là mình nói rằng là chúng tôi hiện tại đang học, đang đi làm ở một cái cơ quan này. Mà cơ quan này, thí dụ trong một cái community, một cái NGO, một cái cơ quan mà làm việc ở bên Việt Nam, mà muốn cần thêm cái ngành này mà chúng tôi không có. Thì tôi là người ở trong một địa vị rất là quan trọng cho cái cơ quan này. Mà nếu mà tôi không có cái kiến thức như vậy, thì cái cơ quan này nó không có được thành công. Thì cái đó là cái hay nhất. Có nghĩa là mình có cái một chương trình rõ ràng, có sự cần thiết để mà muốn học thêm một cái ngành nào đó và lấy thêm cái bằng thạc sĩ về đó, và cái mục đích là đi qua học ở Mỹ để về lại, về lại để mà phục vụ cho cộng đồng. Có nghĩa là mình có cái mục đích là khi ra trường rồi mình sẽ lấy cái bằng đó, mình làm sao để mà bổ túc hơn cho cái cơ quan của mình làm việc hiện
tại. Nhưng mà không chỉ dành cho thạc sĩ, cả tiến sĩ
không? Chỉ có thạc sĩ mà
chỉ
thôi.
Chỉ có thạc sĩ thôi.
Vâng, thường thường là chỉ có thạc sĩ xong, và thường thường theo kinh nghiệm của tôi biết thì những sinh viên họ phải trở lại về Việt Nam để phục vụ. Mà nếu mà không được thì tôi nghĩ là có cái sự, tôi nghĩ là có những cái sự bồi thường lại ở sau đó. Nhưng mà thường thường khi mà cô hỏi một câu rất là quan trọng là làm sao người ta trong hàng trăm ứng viên thì làm sao mình lựa ra một người nào được, tại vì người nào cũng học giỏi hết người ta mới nạp vào. Và khi mà lấy cuối cùng là trong cả ngàn người nạp mà cuối cùng chỉ lấy lại 100 ứng viên, thì 100 ứng viên đó là điểm giống nhau hết, đúng không? Thì làm sao mình từ 100 ứng viên mình sa thải 80% để lấy lại 20 ứng viên để mà cho, thì cái sự khác biệt đó là qua cái chương trình của mình. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình muốn đi học một cái ngành nào đó mà mình chưa bao giờ có kinh nghiệm vào trong đó và không có làm trong cái lĩnh vực đó thì cái cơ hội mà trở về để phục vụ trong ngành đó rất là nhỏ.
Dạ vâng.
Đó.
Bây giờ nói về ngành, thưa giáo sư, Fulbright dành cho những ngành nào?
Rất là nhiều. Tôi có nguyên cả một cái bảng này giống như American Literature, American Study thì không thể nói ra được hết.
Kể cả nhưng là khoa học xã hội nhân văn lẫn.
Vâng, vâng. Nó có rất là nhiều. Education. Nhưng mà thấy rõ ràng rằng là trong cái những chương trình mà được công nhận cho mà để mà chương trình Fulbright đi học chương trình nhạc sĩ thì không có những cái science, không có cái STEM. Có nghĩa là những ngành engineering với những cái đó không có trong này.
Bác sĩ
và không có.
Những ngành nghiên cứu.
Những cái ngành những cái ngành này là nghiên cứu. Nhưng mà nó gọi là bên Mỹ nó gọi là liberal arts hay là những cái ngành
chứ
mà không phải là non science.
Không phải là science. Nghiên cứu khoa học ứng dụng.
Không có. Cái đối với những cái chương trình khác giống như là VEF trong quá khứ được thiết lập để mà ủng hộ những cái sinh viên họ qua đây họ học về những cái ngành STEM, engineering, science, thì cái Fulbright là nó complementary, nó giúp đỡ
nhưng
cho những
Fulbright
sinh viên.
Fulbright không dành cho những ngành STEM.
Không có ngành.
Tức là khoa học nè, toán nè,
về education,
nghệ nè.
về giáo dục, về giáo dục, không có ngành kỹ sư,
Được. Tức là STEM, tức là loại trừ ra về khoa học, về toán, về kỹ sư, về công
nó
nghệ.
Nó có science, sociology, social work, public health, public policy. Thường thường là cái này là cho những cái chương trình mà nó không dính líu về STEM nhiều. Có nghĩa là về policy, về lý thuyết, về luật, như vậy đó. Thì nếu mà các bạn muốn đi học về ngành STEM mà vào nạp đây thì người ta sa thải liền không được.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này đó là chương trình mà Fulbright á, thì sau khi mình học xong mình có thể ở lại vài năm để tích lũy kinh nghiệm không?
Thế đó là tùy theo cái negotiation, trừ thương lượng giữa cái người đó với đó. Nhưng thường thường cái mục đích đó của họ là họ muốn về. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có thể là gọi là Mỹ là make a case á, có nghĩa là thuyết phục cho người ta biết là muốn thêm thì mình có thể dùng cái chương trình OPT đó. Cái F1 visa khi nào nó cũng cho cái OPT là optional practical training, thì mình có thể xin thêm một vài năm được. Nói đúng hơn là cái mục đích của Fulbright có nghĩa là huấn luyện một người có bằng thạc sĩ trong một cái ngành nào đó để về lại phục vụ Việt Nam. Mà nếu mà các bạn có đủ cái yếu tố để mà thuyết phục người ta như vậy thì là những cái chuyện đó là chuyện dễ dàng thôi.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này là cho em hỏi, em 37 tuổi không biết có em có thể xin được một cái học bổng không? Em có bằng kỹ sư hóa học môi trường ở Việt Nam rồi, giờ em muốn học hỏi thêm kiến thức về ngành môi trường.
Về môi trường là environmental, đúng không ạ? Về môi trường thì theo tôi thấy rằng là nếu mà các bạn không có đổi, bạn này không có đổi qua về cái environmental study mà muốn học tiếp về cái ngành môi trường, về cái lĩnh vực, về khoa học.
Hoặc thì, là hóa học thì sao?
Không được, tại vì cái hóa học là nằm trong cái STEM. Đó, thì đương nhiên là tại vì cái ngành. Thì các bạn sẽ không được,
xin lỗi, đó là giáo sư đang trả lời về Fulbright. Còn câu hỏi này tổng quát là bây giờ muốn tìm một cái học bổng chung đó, nói chung chứ không phải là Fulbright.
Cái này không phải Fulbright. Có nghĩa là cái thứ nhất là vấn đề 37 tuổi thì bạn đừng có lo, tại vì ở Mỹ không có những cái sự quyết định mà để mà các bạn được nhập vào hay là nhận được học bổng á, là không có đặt vào
cái
tuổi tác của mình, và cái từ cái race có nghĩa là từ chỗ mình mà mình sinh sống từ đâu qua là không có lo. Vấn đề mà 37 tuổi thì các bạn đừng có lo. Cái thứ nhất là bạn có giỏi hay không, và như chúng ta đã nói trước những chương trình trước thì có rất là nhiều những chương trình học bổng từ các đại học, mà cái ngành về hóa học này có rất là nhiều. Thì cái thứ nhất là các bạn nên liên lạc với những cái trường đại học bạn muốn đi, thì thường thường là những cái văn phòng mà về học bổng của những trường đại học đó họ sẽ cho bạn biết.
Dạ vâng. Câu hỏi tương tự không liên quan tới Fulbright nhưng mà nói về học bổng, muốn nhận học bổng toàn phần của trường Liberal Arts College thì cần những điều kiện gì?
Cái này câu hỏi rất là tổng quát, nó gọi là general đó. Thì rất là khó trả lời, tại vì cái general arts là từ cái trường đại học nào. Thì theo tôi vừa mới nói xong là nếu các bạn đã biết học cái trường đại học nào thì vào trường đại học đó hỏi.
Bao nhiêu tuổi thì đủ điều kiện để đi du học Mỹ?
Thường thường thì tối thiểu người ta muốn rằng là các sinh viên phải có tối thiểu là 17 tuổi hay 18 tuổi, tùy theo. Nhỏ hơn thì phải có cái lý do. Nhưng mà nó không có cái sự tối đa về điểm. Tối thiểu thì tôi nghĩ là 17-18 tuổi. Là theo cái tuổi mà các sinh học sinh ở đây họ ra học học xong trong chương trình trung học đó, cấp 3 đó.
Vâng, đi du học mà cấp high school, cấp trung học ở Mỹ đó giáo sư, từ lớp 9 cho tới hết lớp 12 đó, thì khi vào đại học, cái người du học sinh đó có được những cái điều kiện nào hơn là những người bắt đầu đi du học từ cấp cử nhân?
Câu hỏi này rất là hay, tại vì thường thường các phụ huynh học sinh họ muốn học sinh họ đi qua Mỹ trước. Cái thứ nhất rất là lợi, tại vì nếu mà được qua đây trong cấp 3, có nghĩa là từ lớp 10, 9, 10, 11, 12, thì các học sinh họ có cái cơ hội học được tiếng Anh khi mà còn trẻ, thì khi ra trường về cái khả năng về Anh văn thì nó tốt hơn những cái sinh viên khác. Cái đó là một điểm lợi. Cái thứ nhì là khi mình ra trường ở Mỹ, một cái chương trình trung học, thì có thể được công nhận dễ dàng hơn từ những cái trường trung học ở Việt Nam. Thì theo tôi nói là nếu mà các bạn có dịp để đi du học trong thời gian cấp 3 thì nó có lợi hơn những sinh viên khác.
Tuy nhiên mà học từ cấp 3 để đi lên luôn đại học, nó có gọi là những cái lợi thế nào hơn là từ Việt Nam qua học đại học? Tức là người ta có coi mình như là một người học sinh ở Mỹ này mà có những cái điều kiện áp dụng?
Vâng, thế tôi vừa nói rồi là có lợi điểm hơn, có nghĩa là khi các bạn học ra đây cấp 3 là chương trình trung học ở đây, ra high school ở đây thì có cái bằng tương đương là về trung học, và có những cái và không có sự câu hỏi nào hết, tại vì những trường trung học ở đây họ có những cái ranking và những cái accreditation, thì người ta biết rõ ràng là cái giá trị của trường trung học đó. Thì khi mà các bạn nạp đơn vào mỗi trường đại học thì họ không phải lo ngại nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn đi từ Việt Nam á, thì cũng vào được. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa một người đi du học từ lúc cấp 3 và người đi du học sau khi cấp 3 ở Việt Nam, thì người đi du học cấp 3 ở Mỹ thì có, nó có những lời điểm hơn. Mà chưa chắc là tại vì như vậy mà người đó đương nhiên là được vào mà người kia không được vào. Tùy theo cái tình trạng. Nếu mà những người học cấp 3 ở bên này, mặc dù có những lời điểm đó nhưng mà điểm không có tốt, hay là có, không có cái vấn đề rõ ràng, thì không được F1 visa. Tại vì những người đó tùy theo mình có được cái visa hay không nữa.
Dạ vâng, đó. Đã có bằng đại học Greenwich của Anh tại Việt Nam thì có được xem là một lợi thế để xin học bổng Mỹ hay không?
Tùy theo chương trình bạn muốn đi vào trong nước Mỹ như thế nào. Có nghĩa là nếu mà học được một cái chương trình được công nhận ở Anh, mà ở Việt Nam thì nó cũng có cái vốn liếng của Anh Văn rồi. Nhưng mà điểm cuối cùng là chương trình nào các bạn và trường đại học nào bạn muốn đi học ở Mỹ. Cái đó là một cái yếu tố mà một điều kiện mà mình phải chú ý đến.
Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với lại học bổng Fulbright. Mình có thể hiểu rằng đây là một cái nguồn học bổng chung, chứ không từ một trường đại học nào cả. Và khi mà các bạn được cái học bổng này, có nghĩa là các bạn được đài thọ chi phí ăn học. Và các bạn được chọn một cái trường mà các bạn yêu thích.
Không, cái đó sai. Tại vì chương trình Fulbright đó, họ có những cái công tác với những cái đại học trên nước Mỹ. Không phải là tất cả các đại học. Nhưng mà mình phải tin tưởng rằng là hội đồng của Fulbright họ lựa ra những cái đại học mà cũng có danh tiếng về cái ngành đó. Thì khi các bạn mà được vào nhận vào Fulbright đó, thì họ đề nghị rằng là nếu cái ngành này thì cô hay anh nên đi vào trường này, họ cho vào những cái cho, nhưng mà không có phải là để cho những người đó muốn chọn trường nào là chọn.
Vâng, tức là mình được cái học bổng này phải theo cái list, theo của, cái list của những cái trường mà được lựa chọn.
Tại vì Fulbright họ lựa ra những cái trường nào mà rất là tốt để mà các bạn, ví dụ cái ngành philosophy phải học trường nào, ngành về law thì học trường nào, và có một số trường để mà về ngành về luật chẳng hạn thì các bạn phải chọn thôi. Nhưng mà mình có sự tự do là muốn chọn trường nào là chọn.
Một cái suất học bổng Fulbright giá trị trung bình là bao nhiêu thưa giáo sư?
Họ sẽ lo cho hết cho mình về vay ăn ở và học bổng. Và vấn đề di chuyển cho đến khi mình cái học bổng này rất là tốt, cho đến khi mình
cả
xong
chi phí sinh hoạt luôn, không phải lo bất cứ một cái gì hết. Như vậy thì chắc là cũng phải vài chục ngàn,
60.000 đô la một năm, bởi thế là rất là rất là có giá trị.
Và thưa giáo sư, là một cái học bổng Fulbright có thời hạn bao lâu?
Cho đến khi thường thường chương trình thạc sĩ ở Mỹ là từ 1 năm cho đến 2 năm. Tùy theo gọi là cái ngành học của mình. Tối đa là 2 năm.
Thí dụ mình chọn cái ngành đó 2 năm thì mình được 120.000.
Được.
Nhưng mà có cái điều kiện bắt buộc là từng khóa học hoặc là từng năm học, cái thành tích của mình phải duy trì ở mức xuất sắc để tiếp tục nhận được cho năm sau.
Thì đương nhiên là theo tôi biết rằng là khi mình được nhận vào một cái trường đại học nào để mà học theo một cái ngành nào để ra một cái bằng đó, thì họ có những cái điều kiện. Có nghĩa là nếu các bạn học không giỏi thì bị sa thải. Thì tôi nghĩ cái đó là một trong những cái điều kiện mà của Fulbright là nếu mà bị sa thải là có nghĩa là không được rồi.
Phải đi về.
Phải đi về.
Nhưng mà đi về như vậy đó thì coi như cắt ngang ở đó thôi, hay là phải đền bù lại những cái phần
không, mà cắt ngang ở đó thôi, mình đi về thôi. Chỉ có cái khi nào mà mình làm trái cái điều kiện, có nghĩa là mình ra trường mình ở lại đó thì có cái sự bồi thường lại cho người ta.
Thưa lúc này câu hỏi của Hiệp Nguyễn Vũ là học RMIT ngành truyền thông xong rồi thì có thể xin được học bổng Fulbright thạc sĩ.
RMIT là tùy theo, nếu mà cái ngành của bạn còn đang học ra cử nhân về cái ngành đó mà nó không hợp vào những cái ngành mà Fulbright họ muốn promote, có nghĩa là muốn ủng hộ đó, thì không được. Nhưng mà nếu mà bạn ra RMIT mà một cái ngành nào đó mà nó thích hợp với là Fulbright thì lại được. Thì bạn nên cho biết rằng là hiện tại bạn học ở RMIT là học ngành gì.
Truyền thông.
Truyền thông, communication đó. Thì communication thì nó không trong cái, không có cái list trong này. Theo tôi thấy thì nó không có communication, có xin lỗi, có
thì
trong này.
Cũng là có cơ cũng hội chọn vào Fulbright. Nhưng mà cái câu hỏi còn lại đó là phải cạnh tranh với những cái ứng viên ngang tài ngang sức.
Tại vì một năm mình chỉ có được 20.
Fulbright tức là họ đài thọ ăn ở chi phí các thứ, trong trường hợp ứng viên đó có gia đình, có vợ,
không
có
được,
con
thì
nhỏ.
Lại không được, mình phải tự trả lấy.
Không có kèm theo người
không
nhà.
Không có kèm theo được.
Và
đương nhiên rồi, thì nó không có fair, tại vì nó chỉ lo cho những ứng viên họ qua, họ đầy đủ để ăn ở mà thôi.
Nhưng mà tuy nhiên mình cũng có quyền được xin phép là tôi mang người nhà theo và tôi tự lo chi phí.
Tự lo là thường thường sinh viên qua học thì theo cái F1 visa là student. Thì khi mà các thân nhân đi theo là J1, và J1 là mình tự lo lấy.
Dạ, thưa luật sư, thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là hiện bây giờ ở Việt Nam đó có mở rất là nhiều trường hợp đi du học, ngày học 3 tiếng rồi làm thêm rất nhiều, khóa học trong 5 năm. Như vậy có phải là một hình thức lao động không?
Như thế nào?
Cái này là du học sang Nhật và Hàn Quốc.
Vâng, cái nào không dính líu đến Mỹ.
Dạ, chúng tôi đang thực hiện chương trình về du học Hoa Kỳ thì những câu hỏi nào về du học Mỹ đó thì giáo sư tiến sĩ George Nguyễn mới có thể trả lời các bạn được. Thưa giáo sư, bây giờ nói về Fulbright tiếp tục nhé. Bây giờ trong cái trường hợp mà giáo sư nói là không tuân thủ những điều kiện được đưa ra thì phải bồi hoàn. Đó là những điều kiện nào không tuân thủ ngoài cái chuyện là học xong phải quay về nước?
Không, cái đó là một cái
điều kiện tiên quyết. Dạ. Còn những cái điều kiện nào không bị kỷ
không,
luật?
Không có. Thì theo tôi biết rằng là những người đó họ đi với cái mục đích là tốt rồi thầy. Tại vì nếu muốn hiểu rõ vấn đề thêm á, những chi tiết đó thì nên lên cái website, tại vì nó quá chi tiết đi.
Dạ vâng.
Thì bây giờ hôm nay mình có nói qua rằng là có những điều kiện như thế nào và cái khi mà nạp đơn thì phải có cần những cái gì.
Dạ vâng.
Đó, thì cái đó là quan trọng nhất, đúng
nhưng
không?
Nhưng mà một điều tối thiểu là lúc mà bạn học xong rồi bạn phải về ngay. Nếu bạn không về ngay nấn ná lại thì bạn có nguy cơ bị đòi lại những cái
vâng thì phí. Có thể rằng là cái sự là thương lượng với lại Fulbright thì có thể rằng là họ cho ở thêm theo chương trình OPT nếu mình có thể thuyết phục họ được.
Yeah.
Gọi là Mỹ nó gọi là make the case. Uh-huh. thì được. Cái thứ nhất là các bạn phải có hai cái bài luận là 2 essay. Một cái là phải cho họ biết rõ ràng cái mục đích của mình.
Muốn thì lưu lại thêm làm gì,
mục đích tại sao đi học cái ngành này.
Vâng.
Đó, ví dụ mình muốn học về cái ngành triết lý hay là ngành communication về truyền thông thì tại sao.
Uh-huh.
Mà đó là cái mục đích là mình như vậy. Cái thứ nhì đó là cái personal statement của mình, là cái nó gọi là
nói về bản thân mình,
bản
đó.
Thân của mình thì hai cái bài nó phải dính líu với nhau.
Uh-huh.
Có nghĩa là nếu mà mình muốn học về một cái ngành truyền thông.
Yeah.
Mà cái personal statement của mình cái không có gì dính líu hết.
Uh-huh.
Thì cái cách hay nhất là khi mà các bạn viết hai cái bài luận văn đó để mà nạp cho Fulbright đó thì hai cái nó phải đi đôi với nhau.
Yeah.
Có nghĩa là cái mục đích của mình học một cái ngành nào. Và cái ngành đó trong cái personal statement của mình là mình nói rằng là mình học cái ngành này nó rất là quan trọng cho cái công việc trong tương lai của mình.
Và một người mà đã từng đi du học Mỹ về rồi,
vâng.
Có cơ hội không giáo sư?
Không được.
Hay là họ dành cho những người mới mẻ?
Cho những người mới mẻ mà thôi.
Vâng,
tại vì cái như vậy thì không có đủ tiền để mà giúp được hết.
Dạ,
bởi thế là có những cái điều kiện mà nếu các bạn mà đã đi học ở Mỹ rồi, có một cái bằng nào rồi và thì không được. Thì có nghĩa là cho những cái người mà không có bao giờ có cái cơ hội nào để đi ra khỏi Việt Nam để đi học thêm một cái ngành thạc sĩ.
Dạ,
nếu đã có một cái bằng của Mỹ rồi thì không được.
Dạ, và đang học trung học tại Mỹ, học cử nhân xong thì có áp dụng được chương trình Fulbright hay không? Tức là một người đang du học trung học, sau đó leo lên tới cử nhân luôn.
Thì không được, được thì tại vì sẽ có một cái bằng ở Mỹ. Vâng.
Dạ, học bổng Fulbright ngành truyền thông có cần có kinh nghiệm 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học,
vâng,
hay không?
Vâng, phải có cần 2 năm kinh nghiệm.
Dạ vâng, rồi hiện bây giờ là mình định ngày hôm nay giới thiệu luôn một cái học bổng rất là lạ mà
vâng.
Các bạn ở Việt Nam biết là NED.
Vâng, vâng.
Nhưng mà không còn thời gian nữa, chúng tôi chỉ còn vài phút cuối cùng. Thì thôi để nói cho hết về Fulbright.
Vâng.
Rồi sau đó tuần sau xin hẹn lại quý vị và các
vâng,
bạn
vâng.
Về học bổng của NED là một học bổng nghiên cứu của một cái quỹ chuyên để dành cho du học sinh nước ngoài và trong đó có dành cho du học sinh Việt Nam nữa. Các bạn muốn tìm hiểu về học bổng NED nhớ đón theo dõi giờ này tuần sau nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Vâng, trước khi rời máy và kết thúc chương trình, giáo sư có lời nào khuyên hoặc là những cái gì cần ghi nhớ lưu ý với những ứng viên đang có nguyện vọng xin Fulbright?
Thì đương nhiên là các bạn nên lên website phải chuẩn bị trước 1 năm hay là tối thiểu là 2 năm.
Yeah.
Để mình đạt được những điều kiện đó. Nếu mình không biết được, vâng, nếu mình không biết được như vậy thì làm sao mình đi làm 2 năm đủ để mình có
ít nhất 1 năm chuẩn bị hồ sơ,
vâng,
kinh nghiệm,
vâng,
các
và
thứ.
Trước đó phải có 2 năm làm việc.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Những câu hỏi nào mà liên quan tới chương trình Fulbright mà chúng tôi chưa trả lời ngày hôm nay hoặc các bạn chưa có dịp hỏi đó, tuần sau mình sẽ tiếp tục và mình sẽ nói về NED, học bổng của NED. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối và chúng tôi xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.